Chào các em, chị Cánh Cam rất vui vì được gặp lại các em đấy. Bắt đầu nghỉ hè rồi, các em có đi chơi đâu không? Chị Cánh Cam cũng sắp sửa bay đi thăm các bạn chị ở cánh đồng cỏ bên kia khu rừng đấy. Ôi, mới nghĩ đến mà chị đã thấy hào hứng lắm rồi ấy. Các em ơi, tuần trước chúng mình được làm quen với trò chơi kéo cưa lừa xẻ do mẹ con Sam giúp hướng dẫn đúng không nào? Hai chị em bạn Hồng Nhung và Mai Linh đã rất thích thú trò chơi này và hai bạn ấy đã học thuộc lòng bài đồng dao kéo cưa lừa xẻ rồi đấy. Chúng mình cùng nghe xem hai bạn có đọc đúng không nhé.
Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào khỏe thì về ăn cơm, ông thợ nào thua thì bố tí mẹ. Kéo cưa lừa xẻ, ông thợ nào cưa về ăn cơm, ông thợ nào thua về bố tí bố.
Mai Linh không phải bú tí mẹ mà bú tí bố các em ạ. Thật hài hước và dễ thương phải không nào? Cảm ơn hai chị em Hồng Nhung và Mai Linh đã rất nhiệt tình với Hogami Gadio. Chị Cảnh Cam cũng là fan hâm mộ của hai em đấy. Chị rất mong được gặp các em thật thường xuyên trên Hogami Gadio. Cảm ơn hai em một lần nữa nhé. Các em ơi, chắc trong chúng mình chẳng ai là muốn mẹ sẽ già yếu đi đâu nhỉ? Có lẽ đó là mong muốn chung của tất cả trẻ em trên thế giới này. Chúng mình hãy cùng nghe chị Cánh Cam đọc bài thơ Con muốn mẹ không già của tác giả Mai Quyên nhé. Con muốn mẹ không già, để ở bên con mãi. Tóc mẹ đừng bạc vội, đôi mắt cười đừng nhăn. Con muốn lúc nấu ăn, mẹ không cần đeo kính. Bước cầu thang không vịn, chân không run như bà. Con sẽ đi chợ xa, mua một nhà hoa cúc. Xé thật nhiều cánh mỏng, mỗi cánh thêm một ngày. Như buổi sáng hôm nay, đánh răng con không khóc, ăn sáng rồi đi học, con đều làm thật nhanh. Con ngoan giống các anh, mẹ đừng già mẹ nhé. Và tiếp theo chương trình, chúng mình hãy cùng nghe bạn Linh Anh biểu diễn bài hát Bà ơi bà. Xin mời Linh Anh.
Màu trắng như mây, cháu yêu bà, cháu nắm bàn tay. Khi cháu vâng lời, cháu biết bà vui. Bà ơi bà, cháu yêu bà lắm. Tóc bà trắng, màu trắng.
Cảm ơn Linh Anh. Và bây giờ là chuyên mục quen thuộc đọc truyện cùng chị Cánh Cam. Hôm nay chị sẽ đọc cho các em nghe câu chuyện Cây Sồi. Các em cùng lắng nghe nhé. Xuyên qua cánh rừng nọ, có một cây sồi nhỏ mọc trên cánh đồng. Năm nay là năm đầu tiên cây sồi ra quả. Ôi, không biết có ai sẽ đến ăn quả của mình không nhỉ? Thế rồi có một con sóc đi đến. Sóc ơi, nhất định cậu phải ăn thử quả của tớ nhé. Chắc chắn sẽ ngon lắm đấy. Ôi, đâu đâu? Sóc cắn thử một miếng. Ôi, dở quá, không thể nuốt nổi luôn. Thì ra, quả sồi mà sóc ăn phải vẫn còn xanh. Sồi không hề biết tới điều đó nên vô cùng buồn bã. Quả của mình dở lắm sao? Rồi càng nghĩ ngợi thì quả của nó lại càng đắng. Quả sồi vừa đắng vừa cứng, dù có nấu, có nướng cũng không thể nào ăn được. Muôn thú trong rừng cứ hát như vậy, chẳng mấy chốc cây sồi không ra quả được nữa. Một vài năm trôi qua, có một anh sóc rẽ ngang qua khu rừng tuyết đang tan. Ô, cây sồi này to quá, hay là mình sống ở đây luôn nhỉ? Trên thân cây có một cái lỗ vừa xinh. Mình sẽ có một cái nhà rất tuyệt ở đây. Nhưng trước hết mình phải nghỉ chút đã. Sóc vừa chui vào trong cái lỗ nằm nghỉ thì bỗng dưng cây sồi hét lên. Tớ ghét sóc lắm,
Cậu đi đâu thì đi đi.
Sóc nói, nhưng mà tớ lại thích cậu, tớ muốn ở đây đấy. Cây sồi vô cùng kinh ngạc.
Cậu thích tớ á? Cậu muốn sống ở đây thật sao?
Vậy thì... tùy cậu thích làm gì thì làm.
Thế tớ cũng không khách sáo nữa, tớ xin phép nha.
Sóc nói tỉnh bơ, rồi chui tọt vào trong lỗ. Khi trời sáng, sóc mở mắt nhìn ra và vội thốt lên.
Ôi, thật đúng như mình nghĩ. Sồi ơi, ngắm cảnh từ đây quả là tuyệt đẹp.
Cây sồi vẫn lặng thinh không lên tiếng. Thế rồi sóc bắt tay vào làm một ngôi nhà mới.
Phải làm một ngôi nhà tuyệt đẹp mới được,
sóc hào hứng nghĩ. Cây sồi bị cù, vặn vẹo thân mình.
Nhột quá, buồn quá đi mất.
Sau khi căn nhà của sóc hoàn thành, muông thú trong rừng đều ùa đến.
Ôi, căn nhà tuyệt vời quá, thật là thích. Mình cũng muốn sống trên một cái cây như thế này.
Quanh cây sồi trở nên huyên náo vui vẻ. Cuộc sống của cây sồi từ trước đến giờ lúc nào cũng bình lặng. Nay mùa xuân đến, hoa buông đầy khung cửa sổ. Ngày trời nắng to, tán lá xòe bóng mát. Ngày trời mưa lớn, tán lá lại thành ô che. Rồi một ngày nọ, có hai chú sóc đến chơi và nói,
tớ nghe nói cây sồi này không ra quả thì phải.
Phải đấy, nếu có quả thì hình như cũng dở lắm đấy. Quả sồi vừa đắng lại vừa cứng, giúp con nâu, con nương cũng không thể nào ăn được.
Hai chú sóc đồng thanh hát.
Các cậu bất lịch sự quá đấy. Ai bảo là cậu ấy không thể ra quả nào? Chắc chắn là cậu ấy sẽ ra quả rất ngon. Các cậu cứ chờ thử mà xem.
Rồi nghe thấy sóc nói vậy, cảm thấy rất buồn. Rồi mùa hè cũng đến gần, rồi như mất hết sinh lực. Sóc nói,
cậu bị làm sao thế? Lá của cậu trông cũng xấu đi.
Và rồi cuối cùng rồi cũng cất lời một cách khó khăn. Rồi cậu cũng bỏ đi mà thôi. Vì tớ chẳng ra quả mà. Nếu cậu đi vào trong rừng, sẽ có những người bạn khác tốt hơn tớ.
Gì cơ?
Sóc tròn xoe mắt, rồi vừa cười vừa nói.
Sồi ơi, dù cậu có ra quả hay không, thì tớ vẫn yêu quý cậu mà.
Mùa thu năm ấy, sồi ra thật nhiều quả, và quả lại rất ngon.
Tớ muốn cậu ăn quả của tớ,
sồi thầm thì.
Cậu nói sao cơ?
Sóc hỏi lại, nhưng sồi chỉ lắc lư cành lá.
Đây là những quả sồi ngon nhất khu rừng này đấy. Bạn có muốn ăn thử một quả không?
Và kể từ đó trở đi, cây sồi đã ra rất nhiều quả ngon lành cho sóc. Đôi bạn sống vui vẻ cùng nhau mãi mãi. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Tình bạn của cây sồi và sóc thật ấm áp đúng không nào? Chị hy vọng các em cũng sẽ tìm được một người bạn thân tốt bụng như sóc nhé. Bây giờ đã đến lúc tạm biệt nhau rồi. Chúc các em có một kỳ nghỉ hè thật tuyệt vời và trải nghiệm nhiều điều mới mẻ thú vị. Và đừng quên đón nghe Hogami Radio vào mỗi sáng thứ 7 và chủ nhật hàng tuần nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại vào tuần sau.